Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Quốc hội thảo luận về kết quả của công dân.
Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay, ngày 22 tháng 11, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội đoàn Thái Nguyên tham dự các nội dung của ngày làm việc. Phóng viên Thu Trà đưa tin chi tiết.
Đánh giá chung về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đã được các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Thông qua đó, nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm trong xã hội, những khó khăn vướng mắc trong việc thực thi chính sách pháp luật trên thực tiễn đã được phản ánh kịp thời để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết. Nhiều vụ việc phức tạp, đông người đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và thể hiện được vai trò trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cũng cho rằng còn một số tồn tại hạn chế, như việc chủ động tổ chức thực hiện tiếp công dân của đoàn đại biểu Quốc hội ở một số địa phương còn hạn chế, còn phụ thuộc vào kế hoạch tiếp công dân định kỳ của địa phương và phân công của đoàn đại biểu Quốc hội. Chất lượng phân loại xử lý đơn còn hạn chế, vẫn còn tình trạng chuyển đơn đến cơ quan không đúng thẩm quyền giải quyết. Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác dân nguyện của một số đoàn đại biểu Quốc hội chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Về dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận về những nội dung lớn Tòa án Nhân dân tối cao xin ý kiến trong tờ trình, sự phù hợp nội dung dự thảo luật với chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 27 của Trung ương, tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Trong ngày làm việc, Quốc hội cũng đã biểu quyết tán thành việc lùi thời gian thông qua dự án luật đất đai sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa chiều ngày 22 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị nhằm quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các ban Đảng Trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban xây dựng Đảng, đảng bộ trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt một số văn bản mới của Trung ương như nghị quyết số 34/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, quyết định số 131/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Quyết định số 132/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nghe thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kế hoạch triển khai đầu tư công, phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, danh mục và điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, kết quả sau 2 năm thực hiện một số đề án của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và bí thư các huyện ủy, thành ủy giải trình cung cấp thông tin làm rõ một số nội dung liên quan đến dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, tình hình tiến độ mục tiêu thu ngân sách từ nay đến cuối năm, kế hoạch phân bổ nguồn lực đầu tư công trung hạn, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ các công trình dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Phát biểu thảo luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, dù chịu tác động không nhỏ trước khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, nhưng dự báo của năm 2023 toàn tỉnh hoàn thành 11 trên 10 năm chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu. Đạt được kết quả này phải khẳng định nỗ lực và quyết tâm rất lớn của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Đối với các chỉ tiêu đạt thấp từ nay đến cuối năm, các đơn vị, địa phương tiếp tục cố gắng bằng các giải pháp đồng bộ để quyết tâm đạt ở mức cao nhất, trong đó chú trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn và các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận về kết quả, nguyên nhân, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn thiện nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đối với các nội dung còn lại, đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy tiếp tục rà soát kỹ các nội dung kỹ lưỡng trước khi trình ban hành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và năm 2024. Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí Nguyễn Thị Loan, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trần Văn Hậu, Tránh Thanh tra tỉnh.
Ngày 21 tháng 11, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội dự buổi sinh hoạt thường kỳ với chi bộ xóm Phú Ninh, xã Phú Đình và chi bộ xóm Bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. Tại buổi sinh hoạt, bí thư các chi bộ báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ trong tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Các đảng viên tích cực đóng góp vào các báo cáo kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu tiền phong, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng quà cho chi bộ Phú Ninh và chi bộ Bản Quyên, đồng thời tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo của hai xóm, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng.
Để góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của tỉnh Thái Nguyên, sáng nay, ngày 22 tháng 11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong giáo dục lý luận chính trị. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên và kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm và nói chuyện tại Trường Đảng tỉnh, nay là Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên. Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị địa phương. Với 22 bài tham luận, mỗi bài nghiên cứu về một nội dung, khai thác ở các khía cạnh khác nhau nhưng đã làm rõ hơn về tầm quan trọng của việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về huấn luyện cán bộ, nhất là huấn luyện cán bộ về giáo dục lý tưởng chính trị. Qua hội thảo cũng đánh giá thực trạng, đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong giáo dục lý luận chính trị, qua đó tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 của Đảng. Thưa quý thính giả, tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình và được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết số 03 ngày 10 tháng 5 năm 2023, quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn từ 2023 tới 2025. Đây là căn cứ quan trọng để áp dụng cơ chế hỗ trợ, đồng thời là cơ sở khuyến khích thực hiện xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Trần Trang.
Ngày hội đại đoàn kết năm nay của xóm Làng Lậm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ trở nên tưng bừng, phấn khởi hơn bởi sau 3 tháng thi công, công trình nhà văn hóa xóm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu nay của hơn 100 hộ dân nơi đây, trong đó có trên 90% là đồng bào dân tộc Sán Dìu.
Bà Lâm Thị Thuận, bí thư chi bộ xóm Làng Lậm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
Trước ngày ấy thì là không đủ diện tích cho bà con sinh hoạt. Từ cái ngày có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quan tâm đến xóm, thế cho nên là vừa rồi cũng hỗ trợ được cho xóm là 500 triệu. Rất là nhanh chóng đưa về những cơ sở chúng tôi để làm, bây giờ là được cái nhà văn hóa bây giờ đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Rất là cảm ơn cái nghị quyết đã đưa ra như thế, rất là nhanh chóng đối với địa phương.
Nhà văn hóa xóm Làng Lậm là một trong 8 nhà văn hóa khu thể thao xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, được nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng theo nghị quyết số 03, quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa khu thể thao xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đây cũng là căn cứ quan trọng để địa phương này có thể hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Ông Đàm Thế Nhàn, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Đồng Hỷ cho biết việc triển khai nghị quyết 03 trên địa bàn.
Ủy ban huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 03, gồm có các nội dung cụ thể. Một là hỗ trợ xây mới và cải tạo mở rộng nhà văn hóa. Thứ hai là rà soát các khu dân cư để đề xuất với tỉnh hỗ trợ trang cấp các thiết bị âm thanh và dụng cụ thể thao. Đến nay thì Ủy ban huyện đã có văn bản báo cáo Sở Văn hóa Thao du lịch để đề nghị cấp 18 cái bộ thiết bị âm thanh của chương trình mục tiêu quốc gia. Và đối với nghị quyết 03 thì chúng tôi đã đề xuất tỉnh sẽ cấp tới sẽ cấp khoảng 15 bộ thiết bị âm thanh và dụng cụ thể thao cho khu dân cư. Thứ hai là đã tổ chức xây mới được 8 nhà văn hóa cho các tổ dân phố ở khu dân cư trên kế hoạch là 4 nhà.
Sau khi nghị quyết 03 được thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tổng số nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố dự kiến được hỗ trợ trong giai đoạn này là 558 nhà, trong đó xây mới 298 nhà, sửa chữa và cải tạo 260 nhà. Các mức hỗ trợ được ưu tiên theo khu vực với mức hỗ trợ cao nhất không quá 500 triệu đồng một công trình xây mới và không quá 300 triệu đồng một công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng. Theo kế hoạch, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ mua sắm 600 bộ trang thiết bị cho các nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố với tổng kinh phí dự kiến là 30 tỷ đồng, được phân kỳ thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Hiện nay, trên cơ sở hướng dẫn của các ngành chuyên môn, các địa phương đang tập trung triển khai nghị quyết, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời.
Bà Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Phú Lương và bà Bùi Thị Sen, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai nói.
Hiện nay phòng văn hóa thông tin huyện cũng đang phối hợp với các cơ quan đơn vị và đặc biệt là các xã thị trấn rà soát các danh sách đăng ký xây dựng trong năm 2024. Từ cái danh sách đó thì phòng sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn để thẩm định, xác định rõ đối tượng, từ đó tham mưu cho lãnh đạo huyện có cái cơ chế và nguồn lực đảm bảo thực hiện nghị quyết theo quy định.
Võ Nhai là vẫn còn khoảng 30 nhà văn hóa là có nhu cầu xây mới và khoảng 72 nhà văn hóa là cần phải nâng cấp sửa chữa. Thế chính vì vậy mà để đảm bảo theo các cái quy định, theo tiêu chuẩn, theo quy định thì cần phải có cái nâng cấp và sửa chữa. Và đây là một cái nguồn kinh phí hỗ trợ thì rất là có ý nghĩa để đảm bảo cho bà con nhân dân được nâng cao về đời sống vật chất và tinh thần.
Mục tiêu đề ra đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có từ 80 đến 90% nhà văn hóa khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở được ban hành sẽ tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích sự đồng hành, tham gia đóng góp, đối ứng của mọi người dân trong xây dựng nhà văn hóa khu thể thao đạt chuẩn, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là các xóm vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 21 tháng 11, Hội đồng thi đua khen thưởng quân khu 1 tổ chức phiên họp cuối năm tiến hành xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua của đơn vị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 1. Tại phiên họp, Hội đồng thi đua khen thưởng quân khu 1 đã bỏ phiếu thông qua, thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua và công nhận 8 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, 1 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện thể lực giỏi, 5 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Đề nghị quân khu công nhận danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi cho 26 đơn vị, tặng cờ thi đua cho 29 đơn vị, công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 181 đơn vị, công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 50 đơn vị, đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 274 cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cho 243 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm.
Thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 13 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 25 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 21 tháng 11, các đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên và hai huyện Đại Từ, Phú Bình. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan chức năng liên quan, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh lựa chọn khảo sát trực tiếp đối với kết quả giải quyết của 15 nhóm ý kiến tại 4 địa phương, tập trung vào các nhóm ý kiến liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, việc chậm tiến độ, không triển khai thực hiện của một số dự án đầu tư ngoài ngân sách, đề xuất đầu tư xây dựng nâng cấp hồ đập và hệ thống kinh mương tưới tiêu, kiến nghị thường xuyên nạo vét hệ thống rãnh thoát nước dọc một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và sửa chữa, mở rộng một số tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn. Đề nghị quan tâm tu bổ, nâng cấp các di tích lịch sử đảm bảo kỹ, mỹ thuật. Qua khảo sát cho thấy, cơ bản, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng và đơn vị doanh nghiệp liên quan tiếp thu, giải quyết. Trong đó tỷ lệ ý kiến đã giải quyết xong tăng so với kỳ khảo sát trước. Đoàn khảo sát kiến nghị các cấp ngành địa phương và cơ quan đơn vị liên quan quan tâm giải quyết triệt để các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cử tri nắm bắt kịp thời kết quả giải quyết, qua đó tạo đồng thuận với nhân dân trên địa bàn. Kết quả khảo sát là căn cứ để Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát về nội dung này đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh và báo cáo tại kỳ họp tới đây.
Ngày 22 tháng 11, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố trao trả hồ sơ cho cán bộ DB tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, 35 trên 199 hồ sơ đã được trao cho cán bộ DB và thân nhân của cán bộ DB tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1959-1975 do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bàn giao. Các tài liệu trong hồ sơ gồm bản sao chứng thực sở yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, giấy giới thiệu, giấy thuyên chuyển, thẻ học sinh, học bạ, văn bản nhận xét của cán bộ DB. Ngoài ra, trong mỗi bộ hồ sơ còn có nhiều kỷ vật của cán bộ DB như nhật ký, sổ tay, thư tay, giấy khen, huân chương, huy chương. Việc trao trả hồ sơ kỷ vật thể hiện sự tôn vinh tri ân đối với những người đã có cống hiến hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài giá trị về mặt tinh thần, những hồ sơ này còn có giá trị pháp lý để làm căn cứ thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải luôn quan tâm chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính. Việc cắt giảm thời gian trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân tổ chức đến liên hệ làm việc, mang đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của ngành và của tỉnh. Quý thính giả cùng nghe bài viết đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải do phóng viên Đức Triển thực hiện.
Là một trong những đơn vị có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mỗi ngày khá lớn, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã sắp xếp duy trì đầy đủ số cán bộ công chức chuyên môn có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh để tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức đến giao dịch. Nhờ vậy mà mọi quy trình thủ tục nhu cầu của công dân được thực hiện một cách nhanh gọn, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Phán, xã Thịnh Đức và chị Đinh Thị Tố Quyên, xóm Đồng Niên, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Tôi đến đây để đổi cái giấy phép lái xe cũ, chuyển sang giấy phép thẻ cứng. Ở đây thì cái điều hành rồi là làm của các cái cán bộ hành chính là tốt, nghiêm túc và nhanh lẹ.
Em thấy cập nhật trên hệ thống định danh điện tử thì là cái bằng của em là bằng cũ, bằng mềm ấy, không cập nhật được thì là em đi đổi ạ. Cán bộ thì nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Giờ được việc ạ, vừa đến thì là đã được lấy số xong rồi làm luôn thủ tục rất là nhanh gọn.
Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận và trả trên 27.000 hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn. Quá trình triển khai thực hiện, Sở đã tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết. Mặt khác, để giúp người dân không phải đến trực tiếp đơn vị thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh nâng cấp, hoàn thiện thủ tục hành chính toàn trình trên cổng dịch vụ công như việc thực hiện đổi giấy phép lái xe toàn trình trên cổng dịch vụ công của tỉnh là nỗ lực lớn của ngành giao thông vận tải thời gian qua, cho phép người dân thực hiện đổi giấy phép lái xe online mà không cần phải đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như trước. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết.
Cũng đã có rất nhiều các giải pháp, nhất là tăng cái lực lượng tại cái chỗ hành chính công để giúp cho thêm các cái cửa đón tiếp người dân. Và đồng thời với đó thì cũng tuyên truyền người dân là trên cái hệ thống cổng thông tin quốc gia ấy, về cái việc này thì cũng đang được triển khai rất là tích cực. Đồng thời với đó chúng tôi cũng đang phối hợp với ngành bưu điện để triển khai đến tất cả các cái địa phương, các cái bưu cục của cấp đến cấp xã. Là người dân mà khi có nhu cầu thì cũng không cần thiết phải đến trung tâm hành chính công nữa, mà có thể là đến các cái bưu cục của các cái bưu điện cấp huyện. Ở đấy thì người ta sẽ hỗ trợ cho cái làm cái hành chính công dịch vụ trực tuyến toàn trình.
Những nỗ lực tích cực của ngành giao thông vận tải trong công tác cải cách hành chính đã và đang góp phần cùng các cấp ngành trong tỉnh thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền hành chính kiến tạo, phát triển, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, chiều tối có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, ngày giảm mây, có lúc có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét.
Chuyển sang những tin tức khác. Quyết liệt khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với thành phố Sông Công, nhằm kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn thành phố. Thành phố Sông Công hiện có tổng đàn lợn trên 30.300 con, trên 4.000 con trâu, bò và gần 1,2 triệu con gia cầm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, như viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh tai xanh và bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đặc biệt, đầu tháng 11, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại tổ dân phố Tiến Bộ, phường Châu Sơn. Số lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 17 con, tổng trọng lượng là 960 kg. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương hướng dẫn thực hiện các biện pháp khoanh vùng ổ dịch, tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch, tránh lây lan diện rộng. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị thành phố Sông Công tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ công tác vận chuyển, buôn bán, kinh doanh, giết mổ động vật, hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.
Thực hiện kế hoạch năm 2023, đề án 01 của Chính phủ về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn về kinh tế tập thể, luật hợp tác xã cho gần 300 đại biểu là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu các nội dung của đề án 01 và kế hoạch triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Giảng viên trao đổi các nội dung về phát triển kinh tế tập thể, luật hợp tác xã, vai trò của phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới, vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thưa quý thính giả, xã hội phát triển kéo theo các nhu cầu đời sống của người dân ngày càng nâng cao, trong đó chăm sóc sức khỏe tại nhà là một trong những dịch vụ đang được ưa chuộng bởi sự tiện lợi của nó. Nắm bắt được xu thế này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Thùy Chi đề cập nội dung này.
Dạ, alo ạ.
Alo, chào bạn. Bạn ơi, cho mình hỏi đây có phải là trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại nhà của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ạ?
Dạ, đúng rồi chị ạ. Chị cho em xin tên và địa chỉ nhà với ạ. Và một số cái tình trạng mà hiện tại mà bệnh nhân nhà mình đang mắc phải và đang muốn chúng em đến chăm sóc ạ.
Mỗi cuộc gọi đến trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của bệnh nhân đều được đội ngũ y bác sĩ chuyên môn tay nghề cao của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khẩn trương tiếp nhận và xử lý. Bệnh nhân Nguyễn Tiến Toàn ở tổ 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên bị tai nạn giao thông cách đây 20 năm và không may liệt hai chân. Đời sống sinh hoạt hàng ngày của ông gặp nhiều khó khăn. Trước đây, mỗi lần cần đi khám bệnh là cả một trở ngại lớn với ông và gia đình. Nhưng từ khi sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể do thường xuyên được thăm khám, chăm sóc. Ông Tiến chia sẻ khi sức khỏe tốt hơn.
Sau khi được các bác sĩ y tá của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến chăm sóc, thăm khám tôi tại nhà thì tôi cảm thấy là bác sĩ là rất tốt, rất nhiệt tình và chu đáo. Chăm sóc tận nơi và thăm khám tận tình.
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên triển khai dựa trên nhu cầu khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe thường xuyên của người dân. Theo thống kê hàng ngày, bệnh viện điều trị cho 1.600 bệnh nhân nội trú, 1.900 bệnh nhân ngoại trú. Số bệnh nhân ra viện mỗi ngày khoảng 300 bệnh nhân. Trong đó thì có nhiều bệnh nhân cần được tiếp tục theo dõi, kiểm tra sức khỏe, tái khám tại bệnh viện, hoặc có nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch được đưa về nhà chăm sóc giảm nhẹ, cần được hỗ trợ về y tế. Người bệnh mạn tính cần theo dõi sức khỏe lâu dài và cần phục hồi chức năng sau điều trị tích cực mà không có điều kiện đến cơ sở y tế. Tất cả đều có thể được đáp ứng thông qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Bác sĩ Nguyễn Văn Đào, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho rằng:
Nhân lực chúng tôi thì là những cái cán bộ mà làm chuyên về hồi sức cấp cứu cũng đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực cấp cứu rồi thì khám chữa bệnh. Thế ngoài ra thì với các chuyên khoa khác thì chúng tôi có thể là sẽ có sự trao đổi của các cái khoa liên quan đấy, thì chúng tôi sẽ có cái sự điều động nhân lực.
Bà Ninh Thị Ngọc Hiền, tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói:
Thấy được có cái chương trình này thì tôi rất là mừng, và hôm nay là được các bác đến mà chăm sóc như thế này. Các bác trẻ nhưng mà có trình độ và các như thế này là chúng tôi rất tin tưởng.
Cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, đầu tư cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà là mục tiêu phát triển trong thời gian tới của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bác sĩ cao cấp Đồng Quang Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi xây dựng cái hệ thống trang thiết bị, trước nhất là về cơ sở vật chất, hình thành các cái điểm đón tiếp, các cái tổng đài tư vấn chăm sóc khách hàng, các cái phương tiện, xe, các cái trang thiết bị y tế mà có thể di chuyển đến tận nơi bệnh nhân yêu cầu. Song song với việc đó, chúng tôi cũng đào tạo một đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng với đủ chuyên khoa, chuyên ngành, sử dụng thành thạo các trang thiết bị và có kỹ năng giao tiếp, có trình độ chuyên môn cao.
Với các dịch vụ như chăm sóc mẹ và bé, chăm sóc sau phẫu thuật, chăm sóc bệnh mạn tính điều trị dài ngày tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn kê đơn điều trị phục hồi chức năng, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc bệnh nhân nặng giai đoạn cuối tại nhà. Cùng sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn tay nghề cao đến từ các khoa phòng chuyên môn thuộc bệnh viện sẽ góp phần giảm tải chi phí điều trị nội trú cho người bệnh và tạo thêm nhiều thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 18 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ chiều mai có mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 19 đến 27 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 16 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 22 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Trịnh Phương, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.